Kính thưa quý thính giả thân mến, ngày Chủ nhật thứ nhì trong tháng 5, chúng ta có ngày lễ mẹ, cũng gọi là ngày từ mẫu. Ngày chúng ta dành riêng để ghi nhớ công ơn của mẹ. Nhân dịp này, chúng tôi xin nói đến mối quan hệ mẹ con khi con đã trưởng thành và mẹ đã cao tuổi. Khi người mẹ đã cao tuổi và con cái đã ra đời tự lập, mối quan hệ giữa đôi bên là một mối quan hệ rất quý báu. Quý vì khi đã đến tuổi tự lập, không phải ai cũng còn mẹ, mà chỉ những người may mắn mà thôi. Lý do thứ hai khiến tình mẹ con trong giai đoạn này của cuộc đời rất là quý, vì không phải người nào còn mẹ cũng được sống gần bên mẹ. Rất nhiều người dù mẹ còn sống, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, vì công việc, đã không được ở gần bên mẹ. Lý do thứ ba khiến tình mẫu tử khi con đã lớn và mẹ đã già là mối quan hệ quý giá, vì mẹ con đã cùng chia sẻ với nhau bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu buồn vui của gia đình, nên dễ cảm thấy gần nhau. Vì cả hai đều là người lớn, đã kinh nghiệm về đời sống, nên đây là lúc mẹ con có thể hiểu nhau, thông cảm với nhau, và có thể trở thành bạn của nhau. Lý tưởng là như thế, nhưng chúng ta hãy thử nhìn lại xem mối quan hệ giữa chúng ta và mẹ chúng ta có thật sự tốt đẹp không? Đôi bên có hiểu nhau và thông cảm nhau như đáng phải có không? Nhiều người tuy đã lớn, vẫn còn được diễm phúc ở gần mẹ hoặc sống chung dưới một mái nhà với mẹ. Nhưng có bao nhiêu người xem đó là phước, hay chúng ta xem đó như là một gánh nặng mình phải chịu đựng? Tình mẫu tử là tình cảm tự nhiên và thiêng liêng, cao quý, là điều Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng mỗi người khi Ngài tạo dựng nên con người. Tuy nhiên, lắm khi chúng ta không cảm nhận được hay không thể vui hưởng tình yêu đó, vì chúng ta sống với nhau bằng tình yêu ích kỷ. Mẹ thương con bằng tình yêu ích kỷ, và con cũng đáp lại mẹ bằng tình yêu ích kỷ tương tự. Chúng ta thương mẹ, và mẹ cũng thương chúng ta, nhưng vì bận rộn, vì vô tình, có khi vì ích kỷ, đôi bên không biết được nhu cầu thật của nhau, hay những ước mong sâu kín trong lòng nhau. Hơn nữa, mẹ con thương nhau thật, nhưng người này cứ muốn người kia làm theo ý mình, chứ không chiều ý nhau, nên giữa mẹ với con thường hay có những đụng chạm vô lý. Một lý do khác, sâu xa hơn, khiến giữa người mẹ cao tuổi và những người con đã trưởng thành không có mối quan hệ gần gũi đậm đà. Vì có những người mẹ không chấp nhận rằng con mình đã lớn, mình phải đối xử như người lớn. Còn con cái thì buồn bực vì cứ bị cha mẹ xem như là con nít. Cuối cùng có những gia đình, cha mẹ và con cái được ở gần nhau. Mẹ con gặp nhau thường xuyên, nhưng không có mối quan hệ sâu đậm. Vì đôi bên còn ôm giữ những điều phiền giận trong quá khứ, còn ghi nhớ lỗi lầm của nhau ngày trước và không tha thứ cho nhau. Thưa quý vị, cay đắng, buồn giận là thứ thuốc độc giết chết tình cảm của chúng ta dành cho người chung quanh một cách nhanh chóng. Nhưng ngày từ mẫu hôm nay, chúng tôi xin phép gửi đến quý vị những đề nghị nho nhỏ sau đây để giúp quý vị, những người con đã lớn được Chúa ban cho diễm phúc có mẹ ở gần, cũng như những người mẹ đã cao tuổi còn được ở gần bên con, có thể vui hưởng trọn vẹn tình thương mẹ con dành cho nhau. Đối với quý vị là con cái, chúng tôi xin phép đề nghị những điều sau đây. Xin đừng xem mẹ như là gánh nặng cho mình. Đừng bực bội về những thói quen lẩm cẩm hay sự đãng trí của mẹ. Đừng quên rằng những năm tháng còn mẹ rất ngắn, càng ngày lại càng rút ngắn, nên hãy cố gắng dành thì giờ cho mẹ. Đừng vì công việc, vì gia đình hay con cái, bạn bè mà bỏ quên mẹ. Đừng ghi nhớ lỗi lầm của mẹ hay những tổn thương mà mẹ đã gây ra cho chính mình ngày trước. Vì nhớ rằng mỗi người chúng ta đều bất toàn, đều có nhiều lỗi lầm. Cũng đừng lợi dụng tình thương của mẹ. Đừng nhắc lại những chuyện buồn cũ, nhưng khi có dịp nên nhắc lại công ơn của mẹ, vì công ơn đó rất là lớn lao. Hãy tìm mọi cách để làm cho những năm tháng cuối cùng của mẹ được nhẹ nhàng, an vui. Dành thì giờ lắng nghe khi mẹ có điều muốn nói. Hãy chăm sóc mẹ, bày tỏ lòng yêu thương, hiếu thảo đối với mẹ một cách cụ thể. Hãy dạy dỗ và nhắc nhở con cái biết yêu thương, kính trọng bà, nói năng lễ độ với bà. Những gì cần làm cho mẹ, chúng ta nên làm bây giờ khi mẹ còn sống. Vì khi mẹ qua đời rồi, chúng ta có làm gì cũng quá muộn. Mẹ không thể biết mà cũng không thể hưởng được. Đối với quý bà mẹ, chúng tôi xin phép đề nghị những điều sau đây. Quý vị hãy nhớ là con mình đã lớn, đã có cuộc đời riêng. Vì vậy hãy tôn trọng con, tôn trọng ý kiến, sở thích, cũng như cách làm việc của con. Đừng xen vào đời sống gia đình con, đừng chen vào giữa vợ chồng con. Khi con đã có gia đình riêng, con là chủ gia đình của mình. Khi cần, cha mẹ chỉ nên góp ý kiến với con, chứ đừng buộc con phải làm theo ý mình. Đừng la mắng, sửa sai mỗi khi gặp con. Đừng xem con như là những đứa con nhỏ, dù đó là con mình sinh ra. Nhưng đừng quên bây giờ con đã lớn, đã làm cha, làm mẹ, đã khôn ngoan, trưởng thành. Chúng ta không còn trách nhiệm trên con nữa. Hãy thông cảm với những bận rộn của con. Đừng than van, trách móc, khiến con có mặc cảm là không tròn bổn phận đối với cha mẹ. Đừng vô tình làm cho con không muốn ở gần bên mình nữa. Nếu đôi bên còn buồn giận nhau vì những chuyện xưa cũ trong quá khứ, hãy tìm dịp nói ra và tha thứ cho nhau, làm hòa với nhau càng sớm càng tốt, để một ngày kia chúng ta không phải ân hận vì mình đã không tha thứ cho nhau. Thưa quý vị, có lẽ suốt hơn một tuần nay, quý vị nhận được đủ mọi thứ quảng cáo về những món quà chúng ta nên mua để tặng mẹ nhân ngày Mother's Day. Nhưng thưa quý vị, mua những món quà đó có lẽ chúng ta chỉ giúp cho người bán hàng được lợi, chứ chưa chắc đó là điều mẹ chúng ta đang cần hoặc đang mong ước. Món quà quý nhất mà chúng ta có thể tặng cho mẹ, và chắc chắn mẹ chúng ta sẽ vui nhận, là tình yêu thương chân thành và lòng biết ơn sâu xa của chúng ta đối với công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ. Nếu được, chúng ta hãy viết cho mẹ một lá thư, gửi cho mẹ một tấm thiệp, hoặc gọi điện thoại nói cho mẹ biết chúng ta yêu mẹ nhiều chừng nào, biết ơn mẹ biết là bao nhiêu. Và nếu cần, xin mẹ tha thứ những khi chúng ta đã làm cho mẹ buồn lòng. Trong đời sống máy móc và bận rộn này, chúng ta phải đồng ý rằng tặng cho mẹ một món quà vài ba chục đồng dễ hơn là dành cho mẹ vài ba tiếng đồng hồ để nghe mẹ kể những chuyện xưa cũ. Tặng quà đắt tiền hay đưa mẹ đi ăn dễ hơn là đến xin lỗi mẹ những điều ta đã làm mẹ buồn. Nhưng thưa quý vị, tiền bạc không thể so với thì giờ quý báu ta dành cho người mẹ thân yêu. Những món quà đắt tiền không đem lại niềm vui cho mẹ bằng những lời tâm tình yêu thương thành thật của ta. Mother's Day năm nay, chúng ta hãy tặng cho mẹ chúng ta những món quà mà người mong ước, để mang lại cho mẹ niềm vui sâu xa, lâu bền, mà không tiền bạc nào có thể mua được. Thánh Kinh dạy chúng ta những lời sau đây về đời sống trong gia đình. Thà có ít của mà kính sợ Chúa hằng hữu, còn hơn là tài sản nhiều mà bối rối cặp theo. Thà chỉ ăn rau mà thương yêu nhau, còn hơn ăn bò mập béo với ganh ghét cặp theo. Đứa con khôn ngoan làm vui vẻ cha, còn người ngu muội khinh bỉ mẹ mình. Trích Châm Ngôn chương 15, câu 16, 17 và 20. Cầu xin Chúa giúp chúng ta là những người khôn ngoan, biết đâu là giá trị cao quý của đời sống, và biết cách cư xử với các bậc sinh thành. Để kết thúc câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin kính gửi đến quý vị bài thơ sau đây. Đây là bài thơ bằng tiếng Anh. Chúng tôi xin tạm dịch như sau. Nếu bạn còn người mẹ tóc đã bạc màu, sống âm thầm trong ngôi nhà cũ nơi xa xăm. Bạn hãy ngồi xuống, viết thư cho mẹ. Lá thư mà bạn đã trì hoãn bao năm. Đừng chờ đến khi bước chân bạn quỳ bên cổng nhà quan. Hãy thưa, mẹ ơi, con yêu mẹ, trước khi quá trễ, khi mẹ đã vĩnh viễn ra đi. Nếu bạn có những lời thương yêu, đừng chờ đến khi quên. Hãy thì thầm vào tai mẹ, khi mẹ còn gần bên. Đừng để những lời đó theo đuổi bạn, vì bỏ lỡ cơ hội làm cho mẹ bình an. Những lời ngọt ngào không nói, những cánh thư không gửi, những tình cảm không khơi, khiến lòng ta tan nát vì ân hận không thôi. Hãy thưa với mẹ hôm nay, con yêu mẹ từng ngày, trước khi quá trễ, khi mẹ đã vĩnh viễn ra đi.